This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Bà Bảo xin được kính gửi lời chào đến quý thính giả làn sóng của đài 1600 AM Dallas và rất chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài. Và ngay sau đây, bà Bảo mời quý thính giả đến với những bản tin kinh tế thị trường do anh Tiến Dũng phụ trách trên làn sóng của đài. Và thưa quý vị, trong những cái chương trình kinh tế thị trường thì sẽ được record lại và được post lên trên cái trang Facebook của anh Tiến Dũng có tên là Chris Ngô. Nếu quý vị nào không có tiện theo dõi thì chúng ta có thể vào Facebook để nghe lại những cái chương trình kinh tế thị trường trên làn sóng của đài 1600 AM do anh em chúng tôi thực hiện. Và từ Dallas, bà Bảo xin gửi lời chào đến anh Tiến Dũng. Hôm nay Tiến Dũng có khỏe không ạ?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1600, gửi lời chào đến Bảo Bảo. Cảm ơn Bảo gửi quảng cáo giùm. Thật sự ra thì Tiến Dũng thấy có rất nhiều bạn bè rồi quý vị hỏi là nếu mà những cái miss chương trình, những cái bản tin mà buổi sáng như vậy đó thì nghe lại đâu, thì Dũng có nói là nếu vào chừa một cái website của Sài Gòn Dallas phải không, 1600 phải không?
Dạ vâng, vào website Sài Gòn Dallas, hoặc là bảo có thể gửi những cái file record lại cho anh Tiến Dũng đó, rồi anh Tiến Dũng post lên cái trang Facebook của anh cũng được.
Dạ thì Tiến Dũng cũng có record một buổi sáng chương trình này để lên cái Facebook, trang Facebook của Tiến Dũng là chrisngo.com, lại Chris Ngô thôi, Facebook thì quý vị vào đó mà nghe lại những chương trình này. Thật sự ra thì rất là mong quý vị nghe những cái bản tin mà Dũng nghĩ là nó cho là nó quan trọng để chúng ta coi, ví dụ như recall hay là tiền bạc vân vân. Buổi sáng ngày hôm nay thì phải nói thị trường chứng khoán cũng khá tốt quý vị. Buổi sáng hôm nay thì thị trường khoán rất là đẹp, màu xanh. Nhưng mà cái màu xanh này đó, theo như những nhà kinh tế gia nói là nó sẽ xanh hơn nếu mà cái job report nó better hơn. Sáng hôm nay thì Dow Jones lên 120 điểm, hiện tại là 34.697 điểm, là con số chạm mốc kỷ lục. Nasdaq thì lên 162 điểm, hiện tại là 13.776 điểm. Trong khi đó thì S&P 500 đạt con số kỷ lục là lên 26 điểm, 4.219 điểm. Thì nốt 15 là 1.58%, dầu thô thì tăng gần như 70 đồng, 69 đồng 38 xu lên 57 xu. 1 euro đổi được 1 đồng 22 xu, vàng thì bắt đầu lên trở lại lên 21 đồng 60 xu, hiện tại 1.894 đồng 90 xu cho 1 ao vàng. Với lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay 2.37%, 20 năm là 3.02%, 30 năm là 3.10%. Ở Việt Nam, 1 mỹ kim mua vào 22.150 đồng, bán ra 22.200 đồng. Vàng thì mua vào 56.550.000 đồng cho một lượng, bán ra 57.100.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì bản tin này buổi sáng ngày hôm nay đã làm cho thị trường chứng khoán lên rất tốt, nhưng mà có thể tốt hơn nếu cái report này sử dụng được cái headline vị nghe là vị hiểu liền. Kinh tế Hoa Kỳ được cộng vào 559.000 người vào tháng 5. Và cái con số người xin trợ cấp thất nghiệp, cái rate, tức là unemployment rate, nó giảm xuống còn 5.8, trước đó là 6.0, 6.1, 6.0. Tức là nó bản tin headline rất là tốt. Nhưng lý do tại sao mà điều đó là thị trường khoán đúng là phải lên better hơn nữa. Vì April, cái số người cộng vào cũng khoảng nửa triệu, bây giờ cộng thêm nửa triệu. Nhưng mà với cái tình hình hiện tại bây giờ ở ngoài kia, từ sector như là về service, rồi những cái manufacturers, rồi những cái company lớn nhỏ, rồi những cái nhà hàng vân vân, tất cả những sectors hiện tại bây giờ thiếu đến 7.600.000 công ăn việc làm. Tức là nếu mà thiếu gần 7 triệu, hơn 7 triệu rưỡi người, nhưng mà mỗi tháng là cộng 550 mấy chục ngàn như vậy, thì đến bao giờ mới lắp được chỗ này? Tức là chia đều ra 14 tháng sau đúng không? Bởi vì lý do đó, mặc dầu cái số này ok, chưa bao giờ mà nó nhiều như vậy, tại vì trong mùa đại dịch này người ta trở lại làm, thường mỗi cái mùa cộng vào là mấy chục ngàn là vui rồi, nhưng mà mỗi tháng cộng 550 mấy ngàn như vậy thì tại sao không vui? Vì cái số người một cái công ty cần việc làm vẫn còn thiếu đến 7.600.000 công việc làm, cái thứ việc. Trong khi đó thì ngày hôm qua ông Biden đã đưa ra dozen, có S là nhiều tá đó, những cái công ty của Trung Quốc sẽ bị ban làm ăn hoặc là đầu tư ở Hoa Kỳ. Cái này họ nói rằng không phải là sửa đổi như trước đây, ông thường thường ông Biden, tôi nhớ là những gì ông Trump làm là ông đưa ra hết, gạch hết, như là cái border rồi những cái immigration vân vân, gạch hết. Nhưng mà cái này ông không sửa gì hết, nhưng mà ông cộng thêm vào cái list khoảng vài chục cái công ty của Trung Quốc được cộng vào cái list của cựu tổng thống Donald Trump trước đây, và lên tổng số là 59 công ty theo như Treasury Department, tức là Bộ Ngân khố hả, đưa ra buổi sáng ngày hôm nay. Và theo cái những cái công ty này đó là nó có một cái mối quan hệ mật thiết với lại military, tức là về quân đội của Trung Quốc, chẳng hạn như Invasion Aviation Industry, tức là những cái công ty về hàng không, rồi China Mobile Communication Group, tức là về viễn thông, rồi China National Offshore Oil Corporation, tức là về khai thác dầu, và Huawei Company, thì chúng ta biết rồi, Huawei là một công ty điện thoại, cũng là viễn thông, rồi Semiconductor, những công ty làm về linh kiện điện tử. Thường những công ty này chúng nghe là những cái nổi da gà liền, có dị ứng liền, tức là những công ty này nó đa số là nó nằm vào cái technology của Hoa Kỳ, len lỏi vào có những cái như thứ nhất là họ đi sâu vào spy, tức là gián điệp, ăn cắp công nghệ của Hoa Kỳ, đầu tư có thể là những cái, chúng thấy nhiều chuyện xảy ra dạo gần đây mà không biết là những công ty này làm gì. Họ có một cái mối quan hệ, khi mà họ đã đầu tư vào, họ đã làm ăn rồi thì họ có những cái system nó phải liên đới với lại những system của các công ty của Hoa Kỳ. Và những điều đó thì dưới thời ông Biden hiện tại bây giờ thì ông đưa vào cái list đen hết, cái vì họ đã bị, và sau đó Trung Quốc nói rằng đây là đàn áp về thương mại hay là về những cái công ty về technology của Trung Quốc. Họ chỉ nói nhiều đó thôi, ngoài ra họ không nói gì thêm hết. Bản tin kế tiếp, bản tin khá là thú vị, Walmart đã cho nhân viên của mình một cái smartphone Galaxy X Cover Pro trị giá là 499 đồng, cộng theo tiền cover rồi cái case nữa. Và khoảng 740.000 nhân viên đã được nhận cái điện thoại này, và họ nói rằng cái gì cũng vậy, thường thường free nó cũng có một cái gì phía sau đúng không? Thì những công viên này chỉ đơn giản là on call, cần gọi thì có đi làm hay gì đó nhắc nhở, những update những công ty, dù như Walmart có chuyện gì đó họ update vào là phải đọc cái read cái news đó, những cái gì đó trong cái phone đó. Khoảng 740.000 nhân viên được gọi là có đủ tiêu chuẩn để nhận cái phone này. Thật sự ra điều này cũng là tốt, vì một cái công ty mà muốn làm tốt hơn, những cái system better hơn, thì cái phone này đúng, tôi nhớ cách đây khoảng 20 mấy năm về trước mà làm được công ty lớn đó, cái họ cấp cho một cái phone, tôi nhớ cái Motorola bấm rồi nói walkie-talkie gì giống gì đó, rồi ngay cả cái beeper phải không, lúc đầu nhận được mừng lắm, thích lắm, wow, hấp dẫn quá, được phone, nhưng mà sau đó nó phiền vô cùng, nửa đêm họ muốn gọi mình, hay là server down, hay là những cái system down là họ gọi nửa đêm luôn, giống o với như bác sĩ vậy. Thì thường cái gì nó free, nó khi nó cũng có thòng thòng với sao. Bản tin kế tiếp là bản tin khá là thú vị, thưa quý vị. United Airlines vừa mới ra thông báo chiều ngày hôm qua, họ đã đặt 15 chiếc supersonic jet. Đây là không phải đầu tiên, thưa quý vị. Cái chiếc này, cái dạng mà supersonic này đã được hãng Pháp Concorde đã làm, và họ chiếc máy bay này đã gọi là về hưu vào năm 2003. Nó đơn giản thì chúng ta biết sau lưng nó có những cái đấu đá nhau mình không biết, nhưng mà chiếc máy bay Concorde này nó chạy cái vận tốc trên 1.000 mai một giờ, tốc độ khủng hoảng, và chiếc này bắt đầu hãng United Airlines đặt gọi là Ultra Fast Plan vào năm 2029. Đúng ra những chiếc này sẽ được thử nghiệm vào năm 2025 và sau đó sẽ được chở hành khách vào năm 2029 với tốc độ 1.7 lần hơn cái tốc độ hiện tại. Họ cũng đưa ra cho biết rằng chiếc máy bay này có thể bay từ Newark, là sân bay này ở bên New Jersey, đến London chỉ mất 3 tiếng rưỡi thôi, thì 3 tiếng rưỡi, hoặc là đi từ San Francisco đến Tokyo chỉ mất có 6 tiếng thôi. Nếu mà tính như vậy đó, thì cái vận tốc này chạy có thể từ Dallas mà đi directly đến Việt Nam, thì Dũng tính ra khoảng 11 đến 12 tiếng là maximum. Tốc độ nó rất là kinh dị, quý vị. Và hy vọng trong tương lai, những tất cả những hàng không của Hoa Kỳ sẽ bắt đầu đặt chiếc này, thì thời giờ nó ngắn lại đỡ hơn, quý vị. Nếu mà đi vào cái đoạn đường xa như vậy đó, mà thiêu đi Việt Nam đó, mà ngồi rất là mệt mỏi, nhưng mà nếu 12 tiếng ráng chịu đựng ngồi, thì từ đây về đến Việt Nam 12 tiếng thì Dũng nghĩ là the best. Bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng buổi sáng này, nói về 7 number one hiện tại bây giờ. Chúng ta biết cái chu kỳ của Hoa Kỳ, cái chu kỳ của một cái nền, của cái bánh xe kinh tế đó, 10 năm đến 15 năm là nó có một cái crisis. Chẳng hạn như chúng ta biết năm 2007 là cái thời điểm crisis, thời điểm đó tức là economy crash, thì bây giờ là chúng ta tính ra là chúng ta 14 năm đúng không? 2021, 14 năm thì còn 5 nữa. Mình không biết như thế nào, có thể là năm sau vẫn bình thường hay năm tới nữa không bình thường, mình không biết. Nhưng mà cái chu kỳ hồi đó giờ nó chưa bao giờ vượt 16 năm. Thì chúng ta chờ xem như sắp tới như thế nào. Nhưng mà theo một cái thống kê mới nhất của Bankrate, 81% người dân Mỹ, hy vọng là trong 81% này không người Việt Nam, tức là họ không có save enough đủ tiền để mà trong cái emergency, đừng nói về hưu trí nha, chỉ cái emergency thôi. Thường thường chúng nói là emergency là tiền gì, chẳng hạn như chúng ta tiêu xài một ngày, một tháng là 2.000, thì quý vị phải có 6 tháng có sẵn trong nhà băng, phòng khi mà tắt lửa tối đèn ta có liền, tức là 12.000, đúng không? Thì minimum là chúng ta phải có 12.000, nếu chúng ta tiêu xài 2.000 mỗi tháng, chúng ta phải có 6 tháng, tức là 12.000 trong nhà băng. 20% người lớn là hoàn toàn fail, không có đủ tiền luôn, không có tiền để có save, không đủ luôn. Còn 15%, xin lỗi, 29% là thanh thiếu niên. Thật sự ra thì millennial tôi nghĩ rằng 29% này không có save tiền, họ save trong cái những account về stock hết rồi. Họ mua nào là Bitcoin, họ mua nào là Dogecoin, Coinbase. Sáng hôm nay, anh chàng mất lập lần nữa, cần đá đi xây nhà hay sao đó, anh lên anh nói rồi người ta break up, gợi người ta đi cặp bồi đó, ông nói là không có not for love no more, với lại Bitcoin nó xuống một cái rẹt gần 2.000 đồng. Đơn giản là tweet một cái xuống 2.000 mấy. Wow, mà thường thường Bitcoin là cái chỉ số dẫn đầu của các đồng tiền cryptocurrency đúng không? Bitcoin vừa xuống là đồng Dogecoin xuống theo. Wow. Trong cái bản thống kê này đó là 19% nói rằng họ gọi là không đủ tiền, hoàn toàn không có tiền trong cái account mà saving gọi là emergency. Rồi 18% là nói rằng họ trả tiền thẻ mà không có thể nào trả nổi cái tiền saving để mà emergency. 10% là trả tiền student loan. Vậy thì trong khi đó thì người ta cho biết rằng 53% là họ vẫn còn ok, cái financial họ ok, sống được mặc dù không có saving. 22% thì nói rằng họ better hơn, save năm nay save nhiều hơn năm ngoái. 6% là họ nói rằng wow, tiền của tôi save năm nay nhiều hơn là năm ngoái. Chỉ có 6% cái thứ vị. Nhưng mà theo bản tin này Dũng nói là quý vị nhớ một câu là save money live better. Cái câu này của Walmart Dũng mượn luôn. Tại vì ta nhớ trong cái thời điểm mà 10 năm hoặc 15 năm cái chu kỳ mà cái crisis của kinh tế, một kinh tế của quốc gia hoặc là của thế giới đó, thì bây giờ 15 năm, 14 năm rồi, quý vị nên save tiền từ bây giờ. Cái gì chúng ta cần mua thì chúng ta hãy mua, mà gì ta I want thì chúng ta nên suy nghĩ lại. Đó là bản tin cuối cùng của sáng hôm nay. Xin trở lại Bảo Bảo.
Anh Tiến Dũng nói lộn rồi đó, ông Elon Musk này, ông không có thích gạch đá đâu, mà ông thích ăn cà chua. Tại vì gạch đá bây giờ cũng mắc lắm anh Tiến Dũng, không có dễ để mua đâu. Cà chua thì rẻ 2 pound đồng, ông này ông thích ăn cà chua, thành thử ra ông hay lên, ông twist nhiều lắm. Nhưng mà thật ra thì ông phải nói rằng cũng thấy là ông thẳng tính anh hả, thích thì nói thôi.
Thật sự là nó có một cái game ở trong lưng mình không biết mà bảo. Tại vì Elon Musk là một cái người nắm cái số tiền về cái Bitcoin này nhiều nhất, là 1.5 tỷ. Nhưng mà đến ngày hôm nay thì ông nói rằng nếu mà ông này ông bán đi cái 1.5 tỷ Bitcoin đó, nobody know. Tại cái Bitcoin đặc biệt là người tiêu xài, người trả, người nhận, không cần biết người đó là ai, ẩn danh hết, đúng không? Vậy thì Elon Musk này có bán đi 1.5 tỷ, nobody know. Mặc dầu công ty đó họ phải disclose cái người bán đó, vì họ không muốn, họ disclose ra thì họ bị ảnh hưởng cái stock họ sao. Chỉ cần ông hăm dọa là tôi sẽ bán cái Bitcoin là nó xuống gần chết luôn. Bây giờ ai dám đặt câu hỏi rằng chứng minh Tiến Dũng rằng ông Elon Musk này còn 1.5 tỷ trong cái Bitcoin không? Nobody know, ông bán rồi chúng ta cũng không biết. Mà ông có bán rồi thì cái công ty mà hay cái phiền sao Bitcoin á, họ cũng không có disclose cái ông này bán rồi, tại tội gì phải giật áo người xem lưng. Mà nhưng mà ông lâu lâu ông chọn cái thị trường chứng khoán xuống, Bitcoin xuống, cái người ta mua vô, cái ông im, ông đập cái lên, cái bán ra. Ôi, nó rất là
ông scam. Ông làm như sóng biển vậy anh ha.
Đúng rồi, nó giống scam, có tiền thấy rằng nó dễ mất tiền quá, nên tôi cũng thấy những cái điểm risky như vậy. Vậy cái chúng ta là thiêu thân nhảy vào thôi, nhưng mà nếu mà vị nào không khôn á, chơi mà biết đánh bài đó, đặt vô rút chạy, đặt vô chạy thì có thể thắng được. Còn nếu mà ôm luôn mà giống như là cái long term investment, it is not the right one. Cảm ơn Bảo rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không quên chúc Bảo quý vị có một ngày thứ sáu cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Dạ vâng, xin kính chào tạm biệt anh Tiến Dũng. Cảm ơn anh đã đến với chương trình ngày hôm nay, cũng như là cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình. Xin kính chúc anh Tiến Dũng cùng quý vị có một thứ sáu thật là bình an, sức khỏe, cũng như là một cuối tuần thật vui tươi bên gia đình, người thân và bạn bè. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình Kinh tế Thị trường vào tuần sau trên làn sóng của Đài.